Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Lê Phước và Thụy Mê xin kính chào quý vị khán giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 18 tháng 9 năm 2010.
Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Hà Nội để dự họp thượng đỉnh Đông Á vào tháng 10.
Phe áo đỏ kỷ niệm cuộc đảo chính tại Thái Lan năm 2006.
Biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước.
Bầu cử quốc hội ở Afghanistan vào lúc an ninh bị Taliban đe dọa.
Tập đoàn BP lắp vĩnh viễn giếng dầu bị tràn tại vịnh Mexico.
Bangkok có thể bị ngập lụt hoàn toàn trong 7 năm nữa.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hàng triệu người sắc tộc thiểu số không được tham gia bầu cử ở Miến Điện.
Có khả năng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ do Trung Quốc thực hiện. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Hà Nội dự họp thượng đỉnh Đông Á. Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd hôm qua tại Washington, bà Hillary Clinton thông báo là bà sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra vào cuối tháng 10 tại Hà Nội. Cũng theo bà Clinton, Tổng thống Barack Obama sẽ dự cuộc họp thượng đỉnh Đông Á lần tới tại Indonesia năm 2011. Cuộc họp thượng đỉnh Đông Á quy tụ các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, New Zealand. Năm nay, các nước ASEAN đã quyết định mời Hoa Kỳ và Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á để thảo luận về những hồ sơ như an ninh, thương mại và môi trường. Theo một số nhà ngoại giao, sự tham gia của Mỹ và Nga vào hội nghị sẽ giúp làm đối trọng với vai trò áp đảo của Trung Quốc trong khu vực này. Trong một bài diễn văn vào tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Clinton đã tuyên bố là Hoa Kỳ muốn đóng một vai trò tích cực hơn ở châu Á sau khi chê trách chính quyền Bush trước đây đã không quan tâm đến khu vực này. Theo bà Clinton, sự can dự nhiều hơn của Hoa Kỳ vào châu Á là nhằm đáp ứng yêu cầu của các nước trong khu vực, muốn Washington hành động như là một thế lực vì hòa bình, ổn định và như là một bảo đảm cho an ninh ở khu vực trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Cũng trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kevin Rudd đã bác bỏ những ý kiến tại Úc cho rằng Hoa Kỳ nên từ bỏ vai trò hàng đầu ở châu Á và chia ảnh hưởng với Trung Quốc ở khu vực này. Ông Kevin Rudd nói rằng sự ổn định chiến lược của Đông Á và Thái Bình Dương vẫn gắn chặt với sự hiện diện chiến lược của Hoa Kỳ.
Phe áo đỏ kỷ niệm cuộc đảo chính Thái Lan năm 2006. Hôm qua 17 tháng 9, khoảng 1.000 thành viên phe áo đỏ đã tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm cuộc đảo chính tháng 9 năm 2006. Sự kiện này diễn ra 4 tháng sau khi phong trào chống chính phủ mùa xuân vừa rồi đã bị kết thúc trong máu lửa. Các thành viên cùng mặc áo màu đỏ đã tập hợp lại, hát vang trước nhà tù Bangkok, nơi nhiều lãnh tụ của họ đang bị giam giữ vì tội khủng bố. Ông Ratchaphat Prompan, dân biểu thuộc đảng đối lập Pua Thái, một trong số hiếm hoi các lãnh tụ áo đỏ còn được tự do nhờ tư cách bất khả xâm phạm dành cho đại biểu quốc hội, cho biết, người dân đến đây là để bày tỏ tình cảm của họ đối với những người bị tòa án bỏ tù, hết lời dẫn. Xin nhắc lại, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, phe áo đỏ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình nhằm lật đổ chính phủ. Các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh đã làm cho 91 người chết và 1.900 người bị thương. Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong dịp cuối tuần này để kỷ niệm vụ quân đội tấn công vào nơi những người áo đỏ biểu tình trú ẩn ngày 19 tháng 5 trước đây và vụ đảo chánh ngày 19 tháng 9 năm 2006 làm cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra phải lưu vong. Một đoàn xe của phe áo đỏ hôm nay rời Bangkok đi đến Chiang Mai, sinh quán của ông Thaksin, nơi ngày mai sẽ có hàng ngàn người tham gia biểu tình. Còn ngay tại khu Ratchaprasong, ở trung tâm tài chính Bangkok, nơi từng là đại bản doanh của những người áo đỏ trong phong trào đấu tranh mùa xuân, họ cũng sẽ tập hợp lại và thả 10.000 quả bóng. Lần này, lực lượng an ninh được đặt dưới quyền điều khiển của quân đội Thái. Phát ngôn viên quân đội cho biết, chúng tôi không lo lắng, nhưng dường như có chiều hướng gây rối, hết lời dẫn. Cảnh sát Bangkok thông báo sẽ đặt hàng trăm rào cản và huy động 3.000 cảnh sát mặc thường phục để giữ an ninh. (Cười) biểu tình chống Nhật tại Bắc Kinh. Sáng nay 18 tháng 9, hơn 100 người Trung Quốc đã biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh. Cuộc biểu tình này diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước khá căng thẳng sau vụ một tàu đánh cá Trung Quốc bị Nhật bắt giữ trong vùng biển tranh chấp do tàu này va chạm với hai tàu tuần tra Nhật. Những người biểu tình đã hô lớn các khẩu hiệu chống Nhật và đòi trả tự do ngay lập tức cho thuyền trưởng chiếc tàu trên, hiện vẫn đang bị Nhật giam giữ. Trong những ngày gần đây, đã lan truyền những lời kêu gọi đi biểu tình chống Nhật Bản trên Internet. Hôm thứ Năm 16 tháng 9, Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi kiều dân Nhật cần phải cảnh giác. Còn cảnh sát Trung Quốc thì trấn an là họ sẽ nỗ lực tối đa để bảo đảm an ninh cho các công dân Nhật. Trước đây vào năm 2005 và 2006 đã từng có những cuộc biểu tình chống Nhật đôi khi đi kèm với bạo động. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stefan Lagarde gửi về bài tường trình.
Les autorités chinoises semblent pour l'instant vouloir contenir tout débordement. Une centaine de personnes se sont opposées.
Trước mắt chính quyền Trung Quốc dường như đang muốn tránh để cho các cuộc biểu tình bài Nhật đi quá trớn. Khoảng 100 người tụ tập trước một cửa hiệu bán hàng điện tử của Nhật Bản tại Thẩm Quyến. Cảnh sát Trung Quốc đã nhanh chóng giải tán đám đông. Một cuộc tập hợp tương tự đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh. An ninh được tăng cường, cảnh sát không cho phép bất kỳ một ai lui tới khu vực gần tòa đại sứ Nhật. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhóm rải rác trên đường phố Bắc Kinh hô hào những khẩu hiệu chống Nhật trong tiếng quốc ca Trung Quốc. Những nhóm này cũng đã được các giới chức an ninh hướng dẫn đến các trạm xe điện ngầm để giải tán. Cảnh sát Trung Quốc theo dõi chặt chẽ các cuộc biểu tình bài Nhật, tuy nhiên chính quyền duy trì tinh thần dân tộc. Xã luận của nhiều tờ báo chính thức của Trung Quốc trong những ngày qua coi sự cố trên biển là một sự sỉ nhục đối với Trung Quốc và tố cáo Nhật Bản vi phạm chủ quyền quốc gia. Về phần Hiệp hội Bảo vệ Chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Điếu Ngư, tổ chức này đang chờ đợi phán quyết của Tòa án Nhật Bản vào ngày mai, Chủ nhật 19 tháng 9. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết đã chuẩn bị đưa một số tàu bè đến khu vực quần đảo này để biểu dương lực lượng.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Bầu cử quốc hội ở Afghanistan diễn ra trong tình hình an ninh bị Taliban đe dọa, 4 người chết vì đạn pháo bắn vào các phòng phiếu. Hôm nay thứ Bảy 18 tháng 9, trên 10 triệu cử tri Afghanistan đi bầu quốc hội, trong bối cảnh phe Taliban đe dọa phá rối cuộc bầu cử, đã có nhiều cuộc tấn công nhắm vào các phòng phiếu làm cho 4 người chết, tuy vậy có đến 92% số địa điểm bỏ phiếu được mở cửa. Cảnh sát cho biết đã có 4 người bị tử thương vì đạn rocket và mọc chê bắn vào các phòng phiếu ở miền Bắc và miền Đông Afghanistan, một số người khác bị thương. Trước đó, cũng đã có những cuộc tấn công bằng đạn pháo vào khu vực tòa đại sứ Mỹ tại Kabul và các phòng đầu phiếu, các công sở tại một số tỉnh. Khoảng 300.000 quân nhân và cảnh sát đã được huy động để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử. Hôm nay có 92% số địa điểm đầu phiếu mở cửa, cao hơn tỷ lệ dự kiến trước đây là 85%. Nhiều cử tri vẫn ở nhà nghe ngóng tình hình, khi cảm thấy yên ổn họ mới dám đi bầu. Có 2.447 ứng cử viên, tranh nhau 249 ghế tại Hạ viện. Kỳ bầu cử lần này sẽ là một cuộc trắc nghiệm về năng lực của chính phủ và lực lượng an ninh. Những nỗi lo khác ngoài tình hình bất ổn hiện nay còn là nạn tham nhũng và gian lận bầu cử. Từ Kabul, thông tín viên RFI Louis Mathieu cho biết thêm chi tiết.
Il n'y a pas de file d'attente devant les bureaux de vote du centre de Kaboul et presque personne à l'intérieur.
Cử tri không phải xếp hàng. Phòng phiếu ở trung tâm thủ đô Kabul vắng lặng, không có mấy ai lui tới. Số quan sát viên do các ứng cử viên điều đến để theo dõi tình hình và số nhân viên điều hành phòng phiếu còn đông hơn cả so với số cử tri đi bầu. Có người cho rằng phải đợi thêm đến trưa nay hay đến chiều nay, cử tri mới tham gia đông đảo, thế nhưng có lẽ điều này ít có khả năng xảy ra. Cho dù tại một số các đơn vị bỏ phiếu, cử tri tương đối tích cực tham gia cuộc bầu cử lần này, thế nhưng nhìn chung thì tỷ lệ tham gia bầu cử có vẻ thấp như là các dự báo đã cho thấy. Tỷ lệ này thậm chí có thể còn thấp hơn cả so với con số 38% như trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan hồi tháng 8 năm 2009. Điều này sẽ làm yếu đi tính chính đáng của các ứng cử viên được bầu vào quốc hội. Chỉ riêng tại khu vực Kabul chẳng hạn, có hơn 600 ứng cử viên ra tranh cử lần này, trong số đó có những người sẽ đắc cử nhờ vào vài trăm phiếu. cảnh sát Afghanistan tăng cường các địa điểm canh phòng, kiểm soát chặt chẽ một vài chiếc xe hơi hiếm hoi qua lại trên đường phố Kabul. Nhân viên tình báo Afghanistan và quân đội được huy động để bảo vệ các phòng phiếu. Họ khám xét tất cả mọi người ra vào nơi đây. Đường phố thủ đô Kabul gần như không có người qua lại, các cửa hàng đều đóng cửa trong ngày. Thậm chí, ngày thứ Bảy hôm nay còn được chính quyền Afghanistan coi là một ngày lễ.
Vừa rồi là bài tường trình của thông tín viên Lichmachia của RFI gửi về từ Kabul.
Nước Pháp đang đứng trước một mối đe dọa khủng bố lớn. Trên tờ Le Monde số đề ngày Chủ nhật thứ Hai tới, lãnh đạo cơ quan phản gián của Pháp, ông Bernard Scarcini, cho biết là nước Pháp đang đứng trước một mối đe dọa khủng bố lớn. Ông Scarcini đặc biệt nêu lên vụ bắt cóc 5 công dân Pháp tại miền Bắc Niger ngày hôm qua, cũng như những thông tin khác mà họ nhận được. Từ một tuần qua, các giới chức Pháp đã liên tiếp cảnh báo về nguy cơ khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Brice Hortefeux hôm thứ Năm vừa qua đã xác nhận rằng mối đe dọa đã thật sự tăng lên trong những ngày và những giờ qua. Có nhiều lý do khiến các tổ chức Hồi giáo cực đoan thêm căm ghét nước Pháp, mà đầu tiên là việc Quốc hội Pháp ngày 14 tháng 9 vừa qua đã thông qua luật cấm khăn chùm kín toàn thân của phụ nữ Hồi giáo, tức là khăn burqa, tại các nơi công cộng. Tiếp đến là việc lực lượng Pháp tham gia các chiến dịch quân sự ở Afghanistan, và gần đây là sự kiện một toán biệt kích Pháp tấn công vào một căn cứ của tổ chức Al-Qaeda tại Bắc Phi Hồi giáo. Tối thứ Ba vừa qua, tháp Eiffel và trạm xe lửa nội đô Saint-Michel trong Paris đã phải được di tản sau khi có báo động bom mà sau đó được biết là báo động giả. Trong ngày thứ Ba của chuyến viếng thăm Anh Quốc, hôm nay Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã một lần nữa nhắc đến các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trẻ em và bày tỏ sự đau buồn của Ngài về những vụ này. Ngay trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm hôm thứ Năm, lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã đã nhìn nhận là giáo hội đã không đủ cảnh giác trong việc ngăn chặn những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục. Có thể là hôm nay Đức Giáo Hoàng sẽ gặp một số nạn nhân Anh Quốc như Ngài đã làm trong những chuyến viếng thăm trước đây ở Manta, Hoa Kỳ và Úc. Đức Giáo Hoàng vẫn không thay đổi lộ trình, mặc dù hôm qua cảnh sát Anh đã bắt giữ 6 người bị tình nghi có hành động khủng bố, đa số là người gốc Algeria. Phần chính của ngày hôm nay là cuộc tập hợp cầu nguyện tại công viên trung tâm London, dự kiến sẽ quy tụ 80.000 người, mỗi người phải trả 6 euro để đóng góp vào chi phí tổ chức chuyến viếng thăm, giảm bớt gánh nặng tài chính cho chính phủ Anh. Khoảng 200 người đủ mọi tổ chức, bảo vệ quyền người đồng tính, bảo vệ quyền phụ nữ, bảo vệ tính thế tục, đã biểu tình để phản đối Vatican và lên án các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội.
Tập đoàn PP, lớp vĩnh viễn giếng dầu bị tràn. Hôm qua 17 tháng 9, tập đoàn PP đã tiến hành các hoạt động chám hẳn giếng dầu bị tràn nhằm chấm dứt vĩnh viễn nạn thủy triều đang đe dọa vùng vịnh Mexico suốt 5 tháng qua. Việc bơm một hỗn hợp vật liệu và xi măng vào giếng bị sự cố mang ký hiệu MC-252 dự kiến được kết thúc hôm nay. Chiến dịch này được đặt tên là Bottom Kill, cho phép hàng lại phía đáy giếng dầu tràn nằm ở độ sâu 4.000 mét dưới đáy biển. Hồi tối thứ Năm, chính quyền Mỹ loan báo các kỹ sư đã thành công trong việc nối liền giếng dự phòng với giếng dầu bị sự cố, mở đường cho việc bơm hỗn hợp vật liệu trám. Được biết, hai giếng dự phòng đã được khoan ngay lập tức sau khi giàn khoan Deepwater Horizon bị nổ và chìm vào ngày 22 tháng 4. Tai nạn này đã làm cho 4,9 triệu thùng dầu bị tràn ra biển và nạn dầu tràn chỉ dừng lại vào ngày 15 tháng 7 khi PP đã đặt được một nắp chụp và hàn lại phía trên miệng giếng, nhưng chính quyền cho rằng cần phải hàn thêm dưới đáy bằng chiến dịch Bottom Kill. Hoạt động này từng bị ngưng trệ hơn một tháng do bão nhiệt đới và chỉ mới được tái lập vào đầu tuần này. Việc lớp vĩnh viễn giếng dầu tràn sẽ khép lại được một chương của nạn thủy triều đang, tai nạn sinh thái tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, làm ô nhiễm bờ biển của nhiều tiểu bang và ảnh hưởng đến việc mưu sinh của nhiều ngư dân và nhà kinh doanh Mỹ. Nhưng hậu quả về mặt pháp luật và tài chính thì vẫn còn đó. Cuộc điều tra về tai nạn này vẫn tiếp tục, và tập đoàn Anh PP cho biết sẽ đấu tranh tới cùng để các công ty khác cùng làm việc trên giàn khoan như Transocean và Halliburton cũng phải chia sẻ trách nhiệm. PP đã chi ra 8 tỷ đô la và chấp nhận lập ra một quỹ 20 tỷ đô la để bồi thường cho các nạn nhân, nhưng chính phủ Hoa Kỳ không loại trừ khả năng đưa tập đoàn này ra tòa đòi bồi thường khoảng 5 tỷ đô la nữa.
Bangkok có nguy cơ bị ngập nước hoàn toàn trong vòng 7 năm nữa. Theo tờ The Nation số ra ngày hôm nay, một nhà khoa học Thái Lan từng làm việc với cơ quan NASA của Mỹ hôm qua đã cảnh báo là các vùng chung quanh vịnh Thái Lan có thể sẽ bị sóng thần và thủ đô Bangkok sẽ bị ngập nước hoàn toàn trong vòng chưa tới 7 năm. Tiến sĩ Ajong Chinsay Na Ayuja đã ra lời cảnh báo như trên tại cuộc hội thảo về tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống của người dân Chiang Mai. Tiến sĩ Ajong giải thích rằng, trong 3 thập niên qua, nhiệt độ trái đất đã tăng lên, khiến bão mạnh thêm và động đất có cường độ lớn hơn. Ông cho biết đã có 2 thay đổi đáng kể đối với trái đất. Thứ nhất là trục trái đất đã di chuyển, làm thay đổi các mô hình khí hậu. Thứ hai, vỏ trái đất cũng bị xê dịch, khiến các trận động đất và sóng thần xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Tiến sĩ Ajong dự báo là các trận động đất với cường độ 6 trên thang địa chấn Richter và các trận lục nghiêm trọng sẽ xảy ra ở những tỉnh miền Bắc Thái Lan. Còn miền Trung, bao gồm cả Bangkok, sẽ chìm trong nước biển, và theo ông, trong vòng chưa tới 7 năm, thủ đô Thái Lan sẽ không thể ở được nữa.
Sau đây là phần tin vắn. Liên Hiệp Quốc kêu gọi viện trợ 2 tỷ đô la cho Pakistan, số tiền này gấp 4 lần lời kêu gọi ban đầu và cũng sẽ là số viện trợ kỷ lục từ trước đến nay dành cho các nạn nhân bị lũ lụt. Trên 20% lãnh thổ của Pakistan đã bị ngập lụt và 21 triệu người bị ảnh hưởng, tương đương 12% dân số. 1/3 số người nghiện thuốc lá trên thế giới là người Trung Quốc. Trung Quốc hiện có 300 triệu người nghiện thuốc lá, tương đương 1/3 tổng số người nghiện thuốc lá trên thế giới. Ngoài ra còn có 500 triệu người bị ảnh hưởng gián tiếp của thuốc lá.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, hàng triệu người sắc tộc thiểu số không được tham gia bầu cử ở Miến Điện.
Vốn đã bị chỉ trích nặng nề, cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới tại Miến Điện càng bị quốc tế phản đối do việc hàng triệu cử tri sắc tộc thiểu số sẽ không được tham gia bỏ phiếu. Tối thứ năm vừa qua, đài truyền hình nhà nước Miến Điện thông báo là người dân tại 300 làng ở các bang của người sắc tộc Kachin, Kayak, Karen, Mon và San nằm ở miền đông Miến Điện sẽ không thể tham gia bầu cử với lý do là các điều kiện không hội đủ cho một cuộc bỏ phiếu tự do và công bằng. Thông báo nói trên không nói gì đến các vấn đề an ninh, nhưng toàn bộ các vùng ở bang San hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân du kích người Hoa là nằm trong số những nơi không được đi bầu. Theo một lãnh đạo, như vậy là có đến 2 triệu người, tức là 30% dân số của bang nói trên, không được hành xử quyền công dân trong cuộc bầu cử tới. Cho tới nay, các tướng lãnh cầm quyền ở Miến Điện vẫn cố duy trì sự ổn định của liên bang trước những đòi hỏi về chính trị và lãnh thổ của các sắc tộc thiểu số, vốn không tuân phục chính quyền trung ương ngay từ khi đất nước này giành độc lập năm 1948. Trong những năm gần đây, chính quyền quân sự Miến Điện đã ký các hiệp định ngừng bắn với phần lớn các lực lượng nổi dậy, giao cho họ quyền tự bảo đảm an ninh ở vùng biên giới và để cho họ tự do hoạt động, kể cả buôn ma túy. Nhưng một số lực lượng vẫn tiếp tục chiến đấu, trong đó ngoài lực lượng sắc tộc Hoa còn có Tổ chức vì nền độc lập Kachin, Quân đội miền Nam bang San và Liên hiệp dân tộc Karen. Theo lời ông So David Thor, thuộc Hội đồng các sắc tộc, đại diện cho các sắc tộc thiểu số Miến Điện từ Thái Lan, phe quân sự đang cố tránh những vùng có thể gây xung đột. Thế nhưng quyết định nói trên khiến cho cuộc bầu cử tháng 11 tới càng bị quốc tế chỉ trích. Phương Tây đã xem cuộc tuyển cử này hoàn toàn không có tính dân chủ, kể từ khi lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi hiện bị quản thúc tại gia, không được ra tranh cử. Như nhận định của ông Trevor Wilson, cựu đại sứ Úc tại Miến Điện, được AFP trích dẫn ngày hôm qua, các nghị viện được bầu ra sẽ ít có tính đại diện hơn là người ta nghĩ. Theo ông Wilson, qua quyết định nói trên, dưới tướng lãnh cầm quyền ở Miến Điện đã thừa nhận là họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát đất nước. Vào tháng 6 năm ngoái, chính quyền quân sự đã mở lại chiến dịch tấn công vào lực lượng du kích Karen, rồi đến tháng 8, truy kích lực lượng Kokan, sắc tộc gốc Hán ở miền đông bắc Miến Điện, khiến người dân ở vùng này ồ ạt vượt biên sang Trung Quốc tị nạn. các nhà phân tích lúc đó tố cáo tập đoàn quân Việt muốn dẹp tan các phong trào nổi dậy còn lại trước khi diễn ra bầu cử. Cách đây vài ngày, nhiều chính đảng đại diện các sắc tộc thiểu số đã bị giải tán do bị coi là không đủ tiêu chuẩn tham gia tranh cử. Đối với ông So-un, phát ngôn viên Diễn đàn vì Dân chủ ở Miến Điện, qua sự việc nói trên, tập đoàn quân sự đã để lộ bộ mặt thật của họ đối với các sắc tộc thiểu số. Thật ra, giới tướng lãnh cầm quyền ở Miến Điện cũng sợ tranh cử ở những vùng mà kết quả không chắc chắn. Đảng Đoàn kết và Phát triển của Liên bang, tức là đảng thân chính quyền quân sự, muốn giành thắng lợi áp đảo ở toàn bộ các đơn vị bầu cử. Như vậy là cuộc bầu cử sắp tới đây sẽ chẳng làm thay đổi tình hình chính trị ở Miến Điện. Phe quân sự sẽ tiếp tục nắm quyền dưới cái vỏ bọc dân sự.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên sẽ là một điểm báo do Lê Phước biên soạn với đề tài ngành dệt may Ấn Độ bóc lột sức lao động nhiều thiếu nữ. Sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình phỏng vấn nhạc sĩ Lê Phú từ Úc Châu về album Nắng Mưa qua giọng hát của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Có khả năng đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ do Trung Quốc thực hiện. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội. Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá 56 tỷ đô la, chiếm phân nửa tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam, trước đây đã bị dư luận phản đối dữ dội và Quốc hội Việt Nam đã bác bỏ vào ngày 19 tháng 6 năm 2010. Nhưng ngày 31 tháng 8 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tuy chính phủ chưa có kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc, nhưng sẽ tiếp tục nghiên cứu dự án và chấp thuận cho bộ này tiếp nhận vốn tài trợ nghiên cứu của Nhật Bản. Trong dự thảo Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội năm 2011-2020 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong phần định hướng phát triển cũng có ghi rõ, nhà nước tập trung nguồn lực, đầu tư xây dựng đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc Nam. Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội đã nhận định.
Cái chuyện về đường sắt cao tốc Bắc Nam thì dự án đã bị Quốc hội bác, nhưng mà ngay sau khi Quốc hội bác có một tuần lễ thì chính phủ lại khởi động để làm nghiên cứu khả thi, và thực sự cái chuyện nghiên cứu khả thi vẫn đang tiếp diễn. Người ta nói rằng rồi cuối cùng cũng là quyền quyết định của Quốc hội thôi, và trong cái văn kiện sẽ trình ra đại hội sắp tới thì đúng là có nói đến chuyện xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Rồi người ta sẽ dựa vào cái đó, nói rằng đây là một đường lối của Đảng, và như thế là sẽ tiếp tục. Chắc chắn là dư luận, các học giả sẽ phải lên tiếng rất là kỹ lưỡng, xem cái dự án tới như thế nào. Có thể nói là cái ảnh hưởng của các cái nhóm lợi ích, nó ảnh hưởng đến chính sách của nhà nước, nó ảnh hưởng đến đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách hết sức là rõ rệt.
Dạ, theo tiến sĩ biết thì đó cũng là một dự án giống như lần trước hay là có những thay đổi?
Tôi tin chắc chắn là về cơ bản nó cũng vẫn như thế, nhưng mà nó sẽ có thể thay đổi một chút về mặt tiến độ hoặc là làm từng đoạn, chứ không phải là theo hoàn toàn như là cái dự án đã bị bác. Chắc chắn là người ta cũng phải biến báo đi như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu người ta tiếp tục và cái dự án đó được đưa ra công khai thì chắc chắn là các chuyên gia, các người dân và dư luận xã hội nói chung sẽ có tiếng nói của mình, và có thể cũng có những cản trở khác nữa, cản trở việc sử dụng nguồn lực của xã hội một cách không hiệu quả. Thì cái đấy là bản thân cái nguồn vốn, bởi vì lấy đâu ra cái vốn đó, có ai cho vay để làm hay không, vay để làm thì nó sẽ ảnh hưởng đến nợ nần của các thế hệ tương lai ra sao. Và nhiều khi người ta cứ nghĩ rằng làm một cái hiện đại như thế là đi tắt đón đầu. Đấy là một cái sáo ngữ rất là phổ biến ở Việt Nam. Theo tôi là không có cái sự đi tắt đón đầu được. Đi tắt đón đầu chỉ có hỏng thôi. Mà phải tính toán rất là kỹ lưỡng với một cái nguồn lực như thế này, với cái hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam như thế này, thì làm cái gì trước, làm cái gì sau, làm cái gì và chưa làm cái gì để cho nó có hiệu quả nhất, thì đấy là những vấn đề rất là cốt lõi. Và tôi nghĩ rằng các cơ quan nhà nước họ cũng sẽ phải cân nhắc, và dư luận cũng chắc chắn cũng sẽ lên tiếng.
Dạ thưa, chắc tiến sĩ cũng biết là Nhật Bản và Trung Quốc đang lobby rất dữ dội để bán tàu cao tốc cho các nước khác. Liệu rốt cuộc cũng sẽ xuất hiện những chiếc tàu cao tốc đắt tiền làm nâng tỷ lệ nợ nần của Việt Nam lên hay không ạ?
Thực sự các nước khác như Hàn Quốc người ta phát triển tàu cao tốc là người ta tính toán rất là kỹ để làm sao cái năng lực công nghệ của người ta được phát triển lên. Tức là người ta có thể làm chủ người cái công nghệ đấy phần nào đó, phần đấy phần nhỏ. Nhưng mà với trình độ của Việt Nam thì tôi nghĩ tức là đây chỉ là để mua và sử dụng mà thôi. Như thế tức là lệ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp. Và một cái nguy hiểm như là bạn vừa nói là nếu mà không có tiền thì sẽ phải vay. Và vay mà bản thân cái dự án nó không có hiệu quả kinh tế. Bởi vì đường sắt cao tốc chỉ để phục vụ cho những người trung lưu và những người giàu đi thôi, chứ còn người dân bình thường không thể dùng tàu cao tốc được. Cho nên là nếu mà hiệu quả kinh tế của cái tàu cao tốc mà nó không thể bù được cái khoản chi phí thì nó sẽ làm cho tăng cái nợ nần của quốc gia lên. Và rất có khả năng, tôi cũng đã có cảnh báo là vừa rồi Tổng Công ty Đường sắt mời 21 đại biểu Quốc hội đi thăm để biết đường sắt cao tốc như thế nào. Thì không phải là đi thăm Nhật để xem công nghệ Skansen của họ là sao, mà là đi thăm Trung Quốc. Và ông Bộ trưởng Bộ Giao thông thì cũng nhấn mạnh là việc Nhật Bản giúp viện trợ tiền để làm nghiên cứu khả thi không có nghĩa rằng sẽ dùng công nghệ của Nhật Bản. Với cái dự toán là 56 tỷ đô la thì rất có thể là Trung Quốc sẽ trao chỉ có 45 tỷ chẳng hạn. Và trong trường hợp ấy thì có thể là Trung Quốc sẽ là trúng thầu. Và như thế cái việc mà nền kinh tế của Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, nếu mà kể cả đường sắt nữa, từ cái chuyện bốc xít cho đến rất là nhiều nhà máy nhiệt điện và nhiều các công trình khác, thì tôi nghĩ rằng thậm chí còn có một cái nguy cơ lệ thuộc rất là mạnh về mặt kinh tế, và cái đó có thể có những khía cạnh về độc lập tự chủ của quốc gia nữa. Một cái chính sách rất là khôn ngoan của chính phủ Trung Quốc là người ta hỗ trợ cho các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc như thế ra chiếm lĩnh thị trường ở bên châu Phi, ở bên châu Á, bên châu Mỹ Latin. Và thực sự đấy là những cái thị trường để thử nghiệm cho các công nghệ của họ. Và họ càng chiếm được các cái thị trường như thế thì cái khả năng thành công của họ là sẽ càng cao. Và tôi nghĩ đấy là một cái cách suy nghĩ của Trung Quốc, và tôi nghĩ rằng họ làm như thế là rất là hợp lý đối với phía họ. Còn những người mà đi mua sản phẩm thì phải rất là cẩn trọng, bởi vì cái đầu tiên là có cần những sản phẩm ấy chưa là một câu hỏi đầu tiên, và nếu mà cần thì cần đến cái loại như thế nào. Và mua rẻ chưa chắc đã phải là hiệu quả nhất.
Xin rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A đã vui lòng dành cho RFI Việt ngữ cuộc trao đổi hôm nay. Đây Paris RFI, xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Hà Nội dự họp thượng đỉnh Đông Á.
Phe áo đỏ kỷ niệm cuộc đảo chánh tại Thái Lan năm 2006.
Biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước.
Bầu cử quốc hội ở Afghanistan vào lúc an ninh bị Taliban đe dọa.
Tập đoàn BP lắp vĩnh viễn giếng dầu bị tràn tại vịnh Mexico.
Bangkok có thể bị ngập lụt hoàn toàn trong 7 năm nữa.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hàng triệu người sắc tộc thiểu số không được tham gia bầu cử ở Miến Điện.
Có khả năng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ do Trung Quốc thực hiện. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội.
Điểm báo.
Ấn Độ là nền kinh tế thứ 11 trên thế giới với tốc độ tăng trưởng, chỉ đứng sau có Trung Quốc. Ngành dệt may đang mang lại 4% GDP của Ấn Độ, 14% cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp và chiếm 17% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thế nhưng, một cuộc điều tra của Nhật báo Liberation đã phát hiện là có nhiều thiếu nữ đang bị bóc lột sức lao động ở các xưởng dệt may. Bài viết đăng trên trang nhất tờ Liberation với hàng tựa, những nữ tù bị lưu đày của ngành may mặc.
Liberation đã có cuộc điều tra thực địa ở một trong năm nhà máy của tập đoàn KPR, tập đoàn dệt may gia công cho một số nhãn hiệu nổi tiếng phương Tây như Carrefour, Decathlon. Tập đoàn này sử dụng gần 10.000 lao động. Năm 2009, KPR đạt doanh số 139 triệu euro với 28 triệu euro tiền lãi ròng. Cách đây 10 năm, các tập đoàn dệt may đã bắt đầu cho người về các vùng quê xa xôi để tuyển dụng lao động nữ, thường phần lớn bị mù chữ. Thời hạn làm việc là 3 năm, với lời hứa là sau 3 năm làm việc sẽ kiếm được từ 30.000 đến 50.000 ruby, tức từ 500 đến 800 euro. Với số tiền này, các cô gái có thể yên lòng là có tiền mang theo làm của hồi môn khi lấy chồng, theo một tập tục cổ truyền của Ấn Độ. Thế nhưng tờ báo cho biết 100% công nhân nữ của KPR phải sống giam hãm trong những khu tập thể của nhà máy. Cứ mỗi 6 tháng, họ được về thăm gia đình 8 ngày, nhưng chỉ vào dịp lễ tôn giáo. Thời gian còn lại, họ không được ra khỏi nơi ở mà Liberation cho là nhà máy kim nhà tù. Các phòng ở thì trong tình trạng tệ hại, không bàn, không ghế, chỉ có vài tủ ngăn nhỏ dựng bên vách tường. Các nữ công nhân phải ngủ trên nền đất với 12 người trên 10 mét vuông. Về tuổi tuyển dụng, theo lãnh đạo của KPR, thì họ tuyển lao động nữ tuổi từ 18 trở lên. Thế nhưng theo một tổ chức phi lợi nhuận của Ấn Độ, hầu hết các cô gái được tuyển dụng trong ngành may mặc có tuổi từ 14 và 18 tuổi. Luật Ấn Độ cấm tuyển dụng lao động đối với trẻ em dưới 14 tuổi. Thế nhưng đầu năm nay, chính quyền địa phương đã ghi nhận được 56 vụ vi phạm. Liberation cho rằng con số này chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm. Còn về giờ làm việc, phía KPR khẳng định chưa bao giờ ép công nhân làm việc quá 8 giờ một ngày. Thế nhưng một nữ công nhân cho biết rằng trong tuần cô phải làm việc 2 ngày 12 giờ để được nghỉ vào ngày Chủ nhật. Về tiền lương, KPR dành chỉ có 7% doanh số để trả lương cho công nhân, trong khi các tập đoàn khác là 12%. Cụ thể là KPR trả 2,90 euro một ngày cho một công nhân. Liên quan đến sức khỏe, chỉ có một phòng y tế trong nhà máy với 4 giường bệnh, một bác sĩ và 2 y tá để phục vụ cho 5.000 công nhân.
Nhật báo Le Monde ngày hôm nay thì quan tâm đến tình hình môi trường của Trung Quốc. Bài viết thông tin là báo cáo của Tổ chức Hòa bình Xanh tố cáo tình trạng tệ hại của các khu chứa cho than tại Trung Quốc.
Một nhóm chuyên gia của Tổ chức Hòa bình Xanh ở Trung Quốc đã kiểm tra 14 khu chứa tro than sử dụng trong ngành công nghiệp nhiệt điện. Kết quả thật đáng quan ngại. Hơn 50% các khu chứa tro than độc hại này chỉ nằm cách nhà dân chừng vài chục mét so với 500 mét tối thiểu theo quy định. Ở Giang Tây, nước tưới bụi tro rò rỉ, chảy trực tiếp qua các ngôi làng và gần trường học. Còn ở Sơn Tây, những hộ nông dân sống gần một khu chứa bụi than cho biết, có nhiều súc vật của họ đã bị chết, còn nhà cửa của họ thì bị sụp lún do nước rò rỉ từ khu nhà máy. Năm 2009, Trung Quốc tiêu thụ 3 tỷ tấn than, gấp 3 lần Hoa Kỳ, được xếp là nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Theo Tổ chức Hòa Bình Xanh, với mức độ tiêu thụ than như vậy, các nhà máy nhiệt điện sẽ thải ra 375 triệu tấn tro than, tức gấp 2 lần lượng rác thải sinh hoạt đô thị. Thế nhưng, tờ báo cho biết rằng, bụi than có chứa kim loại nặng, rất độc hại, trong khi đó vấn đề này lại vượt tầm nhìn của chính quyền. Vì thế, các nhà máy nhiệt điện không được kiểm soát tốt.
Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh G20 sắp diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Seoul ở Hàn Quốc, nhật báo Le Figaro ngày hôm nay có bài viết mang hàng tựa Hàn Quốc mong muốn mở rộng G20.
Chỉ còn 2 tháng nữa là đến hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul. Ông Sa Kong-in, trưởng ban tổ chức hội nghị, đã bắt đầu công du đến một số quốc gia tham dự hội nghị. Ngày hôm qua, ông Sa Kong-in đã có mặt tại Paris để hội kiến với ông Jean-David Levitt, cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp, và bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Kinh tế Pháp. Ông Sa Kong-in vốn là cựu Bộ trưởng Tài chính của Hàn Quốc, hiện tại ông là cố vấn thân cận của Tổng thống Lee Myung-bak. Ông Sa Kong-in mong muốn hội nghị lần này của G20 là một hội nghị cùng tăng trưởng sau khủng hoảng. Ông giải thích, qua cuộc khủng hoảng vừa rồi, chúng ta có thể thấy cần phải chú trọng hơn nữa đến các nước đang phát triển và các nền kinh tế đang trỗi dậy. Từ đó, ông cho rằng, chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn nữa đến ý kiến của họ. G20 phải mở rộng và thu hút các nước này nhiều hơn nữa. Hàn Quốc rất sẵn sàng để làm cầu nối cho các quốc gia phát triển và các quốc gia còn lại trên thế giới. Điều mà ông Sa Kong-in lo ngại nhất là sự dị biệt giữa các nước giàu và nước nghèo trước tình trạng kinh tế phục hồi chậm và nạn thất nghiệp dai dẳng. Việc này có thể làm tăng áp lực khiến các nước sử dụng biện pháp bảo hộ mậu dịch. Ông Sa Kong-in chia sẻ, đó là một mối đe dọa thật sự mà G20 cần phải tập trung đối phó.
Cuối cùng, chúng ta đến với một sự kiện văn hóa ở châu Âu, Ngày Di sản. Năm nay nước Pháp cũng tham gia tích cực sự kiện này. Nhật báo Le Figaro dành trang nhất cho bài viết mang tựa đề Ngày Di sản, mọi người tìm đến các công trình kiến trúc.
Theo ước tính, cuối tuần này có 12 triệu du khách đến tham quan các công trình kiến trúc ở Pháp và nhiều quốc gia châu Âu khác. Trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, sẽ có 15.000 khu kiến trúc được mở cửa cho công chúng. Phủ Tổng thống Pháp, Điện Élysée, sẽ mở cửa từ 8:30 đến 20 giờ. Mọi người có thể tham quan các khu vườn, phòng làm việc của Tổng thống và hầu hết các phòng ốc của cung điện nguy nga này. Du khách cũng có thể đến với Collège de France, một cơ sở giáo dục, đặc biệt nằm ở khu phố Latin, Paris. Collège de France nổi tiếng, tổ chức miễn phí các hội thảo, các khóa học cao cấp về khoa học, văn học và nghệ thuật. Nét mới năm nay là nhiều khu đã quyết định mở cửa một số phòng trong khu tham quan để làm phòng nghỉ cho du khách. Cuối cùng chúng ta đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc. Đức Bình phỏng vấn nhạc sĩ Lê Phú từ Úc Châu về album Nắng Mưa qua giọng hát của nữ ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh.
xưa có giọt nắng buồn, mà nay sợi nắng còn buồn buồn hơn xưa. Dẫu mưa thì đã đành buồn, và người nói nắng kia buồn hơn mưa.
Mỗi cái album mà ra đời thì nó đều gửi gắm rất là nhiều điều của những cái người thực hiện. Và Trinh chỉ mong rằng là nắng mưa sẽ là cái món quà nhỏ để có thể chia sẻ với mọi người cái niềm vui cho đến nỗi buồn. Trong này thì những cái bài viết về tình cá, về thân phận, riêng đối với cá nhân của Trinh thì có lẽ đó là những cái mà nó làm cho Trinh rất là xúc động khi Trinh hát cùng bắn này. Và cũng là cái kỷ niệm đánh dấu cái điểm đầu tiên của chị Diều và anh Phú. Vì anh Phú chồng chị Diều á là một kỹ sư chứ không phải là một nhạc sĩ.
Vâng, trên đây là những chia sẻ của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh trong một lần trả lời phỏng vấn đài EHC. Và điều khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng thú vị, ngạc nhiên khi khám phá ra người nhạc sĩ sáng tác các ca khúc trong album nhạc Nắng Mưa ấy khởi điểm là một anh chàng kỹ sư ngành viễn thông. Sang Australia định cư từ năm 1981, Lê Phú đã bắt đầu cuộc sống mới của mình nơi xứ người bằng nghề kỹ sư điện tử viễn thông, cái nghề khô khan tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì với cầm kỳ thi họa. Thế rồi, từ những cảm xúc mong muốn thăng hoa nhiều hơn nữa trong cuộc sống, từ những vốn liếng âm nhạc ảnh hưởng của những ngày còn sinh hoạt trong ca đoàn nhà thờ thời niên thiếu, những đồng cảm qua những cung thơ của người bạn đời Trịnh Hoàng Diệu, vào cuối năm 2008, Lê Phú đã đóng góp cho vườn hoa âm nhạc Việt Nam một album nhạc với những bản tình ca đầy ngẫu hứng về tình yêu, thân phận con người và cuộc sống.
Dẫu mưa thì đã đành buồn, người nói nắng kia buồn hơn mưa. Ngày xưa có giọt nắng buồn, mà nay sợi nắng đi về nơi đâu. Nắng mưa là lẽ thương tình, vì khi mưa xuống vẫn luôn chờ nắng lên.
Chúng tôi hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nhạc sĩ Lê Phú. Xin gửi tới anh lời chào cùng với toàn thể thính giả của đài AFI.
Lê Phú cũng xin gửi lời chào tới quý vị thính giả của đài AFI khắp nơi và đặc biệt là tại Melbourne nơi tôi đang cư ngụ.
Hơn 2 năm qua, công chúng yêu nhạc Việt Nam đã được làm quen với album nhạc mang tựa đề là Nắng Mưa, do chính anh sáng tác và được thể hiện qua giọng ca duy nhất của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. Nhưng mà ở cái album nhạc này, người nghe vừa có cảm giác lạ và quen. Quen ấy, vì rất là dễ dàng nhận ra giọng hát thong dong trải lòng của Trịnh Vĩnh Trinh. Thế còn lạ là vì lần đầu tiên người ta nghe thấy tên nhạc sĩ Lê Phú xuất hiện ở trong nhạc trường. Vậy thưa anh, là anh đến với âm nhạc như thế nào ạ? Và để cho ra đời 10 ca khúc trong cái tập album Nắng Mưa này thì anh đã phôi thai mất bao nhiêu thời gian?
Tôi có vài cái thú tiêu khiển như vẽ vời, yêu khác và làm nhạc. Như vậy có thể nói là tôi đến với âm nhạc như là một thú tiêu khiển để giải khuây và làm thăng hoa cuộc sống. Vì có một cái tâm hồn khá nhạy cảm đối với con người và cuộc sống xung quanh, cho nên khoảng năm 2005 đó, thì tôi có cái nhu cầu muốn diễn đạt những cái cảm xúc bằng chính cái âm nhạc của mình. Tôi nghĩ đó cũng chính là cái tiếng lòng thổn thức của con người nói chung. Và cũng từ khoảng năm 2005 đó, thì những cái ca khúc cứ từ từ ra đời. 10 bản nhạc mà Lê Phú chọn trong cái CD đó, thì 6 bài phổ thơ của người bạn đời của mình là Trịnh Hoàng Diệu. Tất cả các bản nhạc này đó, nó đều rất là thích hợp với giọng của Trịnh Vĩnh Trinh. Và cái CD này nó được ra mắt vào cuối năm 2008, tức là đã gần được 3 năm rồi. Đặc điểm của cái CD này đó là nó gồm 10 bài, không phải là tình ca hết. Nó có tình ca, có thân phận cuộc đời, có tình mẹ, tình bạn. Những bản nhạc này thì nó nhằm diễn đạt cái cảm xúc là chính thôi. Bởi vậy, tuy nó không có chủ đề mà nó lại có chủ đề. Đó là cái điểm chung mà về cái triết lý sống mà mình thấy qua câu thơ của Trịnh Hoàng Diệu là nắng mưa cũng có nỗi niềm, rằng ta cũng chẳng hơn gì nắng mưa.
Vâng, khi mà sáng tác thì anh thường sử dụng nhạc cụ gì ạ?
Thường mình dùng guitar để sáng tác, kết hợp với piano nữa.
Vâng.
Ta vẫn ngỡ gặp em từ kiếp trước, để kiếp này vương vấn mãi không thôi. đành mình nào làm duyên phận lỡ rồi. Em đó thật gần mà xa quá quá xa. Ta vẫn thấy vẫn nghe em cười nói, tưởng bên mình mà vơi vơi cách nhau. Cuộc tình này thật mênh mông vô vàn, nhung nhớ dâng tràn đầy ánh mắt yêu thương. Khi yêu nhau ai mà không mơ ước tình yêu kia sẽ nở với tháng ngày. Ước mơ nào chẳng vương chút đắng cay, nếu ngại đắng tình ta
giọng hát Trịnh Viễn Chinh đang gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Lỡ Làng, một sáng tác của Lê Phú, phổ lời thơ Mây Ngàn. Nhắc đến nắng mưa thì ta không thể nào mà không đề cập đến cái sợi dây liên hệ rất là đặc biệt giữa một bên là giọng hát của Trịnh Viễn Chinh cứ trải dài thênh thang trên những cái ca khúc được phổ thơ của chính người chị gái của mình là Trịnh Hoàng Diệu. Và bên kia thì bản thân anh Lê Phú là người thổi cái hồn để chấp cánh cho vần thơ của Trịnh Hoàng Diệu, nhưng đồng thời trong gia đình thì anh cũng là ông xã của chị Trịnh Hoàng Diệu, đúng không ạ?
Yeah.
Vâng, vậy thì phải chăng là cái album nhạc đặc biệt này dường như là truyền tải thêm một cái thông điệp gì đó về gia đình không ạ?
Sự kết hợp của Phú, của Diệu và của Trinh, ba yếu tố thơ, nhạc và tiếng hát để nó làm thành một cái tác phẩm. Và khi cái đứa con tinh thần này đó nó được thai nghén thành một cái tác phẩm nghệ thuật thì rõ ràng là ngoài sự gắn bó về tình cảm gia đình thì phải có một cái sự đồng cảm trong âm nhạc nữa. Và khi nó được kết hợp lại với nhau thì rõ ràng nó phải có một cái duyên rồi. Có cái điểm thêm nữa đó là cũng nhờ sự khuyến khích của gia đình trong cái việc mà mong muốn Trinh trở lại với âm nhạc sau 8 năm mà lặng lẽ đó. Và về phía Trinh đó thì lại muốn góp tiếng hát của mình cho Phú, cho chị của Trinh, tức là Diệu, trong những cái sáng tác đầu tay để cho nó được vươn đến khán giả. Đây là một cái kết hợp giữa các thành viên trong gia đình mà vốn có cái truyền thống biết nâng đỡ và đùm bọc lẫn nhau.
Cuộc đời của ta đều có những buồn vui, có những thăng trầm, có hy vọng và buồn vui. Hạnh phúc trong vòng vang gieo rắc như những nhạc khúc êm đềm rộn rã, có những bất hạnh trong đau thương oan trái như những nhạc khúc buồn lê thế.
Trịnh Viễn Chinh tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một ca khúc khác của Lê Phú, nhạc khúc Cuộc Đời.
Nhưng vẫn có những giây phút thăng trầm trong yên lặng thổn thức như những nhạc khúc không lời để chiêm nghiệm cuộc đời. Cuộc đời của ta đều có những buồn vui, có hy vọng và buồn vui. Thành công chấm âm thanh tiếng hát như những nhạc khúc vang dội hoành tráng, có những thất bại trong âm la tiếng hát như những nhạc khúc buồn lê thế.
Vâng, hiện tại thì như chúng ta biết là Lê Phú đang định cư tại Úc mà ngoài ra song song với việc sáng tác ca khúc thì anh đồng thời là một nhà điêu khắc nữa, bởi vì bản thân tôi thì cũng đã có dịp chiêm ngưỡng những cái tác phẩm điêu khắc của anh rất là ấn tượng qua phóng sự do đài truyền hình Việt ngữ VNTV tiểu bang Victoria bên Úc thực hiện. Vậy nhân đây xin hỏi anh có gần gũi với những cái hoạt động âm nhạc của cộng đồng người Việt ở đó hay không, và theo anh thì cái bức tranh toàn cảnh về cái sinh hoạt âm nhạc trong cái khuôn khổ của cộng đồng người Việt mình bên Úc thì diễn ra như thế nào ạ?
Thật sự thì Lê Phú làm nhạc gọi là tài tử để mà giải khuây những cái cảm xúc là chính thôi.
Vâng.
Cho nên chưa có tham gia trực tiếp vào những cái hoạt động sinh hoạt âm nhạc gì ở đây cả. Nhưng Lê Phú có tham gia vào những cái hoạt động nghệ thuật của người Úc về mặt điêu khắc.
Vâng.
Ví dụ như năm ngoái thì tôi có tham gia một cái cuộc triển lãm điêu khắc solo kết hợp với âm nhạc, ngẫu hứng từ một tác phẩm điêu khắc hồi tưởng để rồi có một cái nhạc phẩm hồi tưởng cùng tên. Đây là một sự phối hợp giữa điêu khắc và âm nhạc. Còn về cái bức tranh toàn cảnh thì có thể nói như thế này, là những cái sinh hoạt từ bên ngoài vào đó, ví dụ do các cái ca sĩ từ Mỹ qua đó, thì được đón tiếp rất là rầm rộ. Bên cạnh nó cũng có những ca sĩ từ Việt Nam qua thì nó cũng rầm rộ, nhưng mà mình thấy như biểu tình rầm rộ thì nhiều hơn. Rồi còn từ bên trong Melbourne đó thì những sinh hoạt hàng tuần ca hát và nhảy đầm thì nó đều đặn. Ngoài ra thì mỗi một năm có vài cái buổi ra mắt về các cái tập thơ, ra sách kết hợp với âm nhạc, rồi vài buổi concert về piano hay là violin và nhạc thính phòng cũng như là nhạc từ thiện. Đó là những gì tôi theo dõi được.
Có những giây phút khoảnh khắc trong đời để ta hồi tưởng năm tháng ngày qua, tình yêu thân phận thế giới quanh ta, tình yêu trở nên ngây ngất trong đời, dòng tình lệnh đến nghiệt ngã biết bao thương vui khổ đau. Ta cũng như
ca khúc hồi tưởng, một sáng tác khác của Lê Phú, giọng hát Trịnh Vĩnh Trinh tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn. Xin gửi đến anh là như này, trong giới sáng tác ca khúc thì không phải ai cũng quan tâm đến chủ đề thiếu nhi, vậy mà Lê Phú thì cũng có một số ca khúc dành cho các em nhỏ. Nhân dịp chắc là vài ngày nữa thì chúng ta sẽ đón Tết Trung Thu, cộng đồng Việt Nam ở mọi nơi trên thế giới vẫn giữ được cái truyền thống đón Tết Trung Thu, đặc biệt là các gia đình có các em nhỏ thì là họ vẫn cứ tiến hành, đúng không ạ? Mà đặc biệt là Tết Trung Thu diễn ra tại Việt Nam. Anh có những cái ca khúc viết về Trung Thu và cụ thể là dành cho cái đối tượng là thiếu nhi, vậy thì tại sao anh lại quan tâm đến đối tượng này ạ?
Như Phú đã nói ở trên đó là Phú có một cái tâm hồn nhạy cảm đối với con người, trong đó cũng có thiếu nhi nữa, và những cái cuộc sống quanh mình. Thì ngoài những cái nhu cầu mình chia sẻ những cái cảm xúc với bạn bè, với người thân về tình yêu, về cuộc đời, về thân phận đó, thì mình cũng thấy thấp thoáng đâu đó trong mình vẫn có những cái nét hồn nhiên, trẻ thơ. Cho nên cái việc mình quan tâm tới thiếu nhi là mình nghĩ cái điều cũng dễ hiểu thôi. Và có lẽ vì vậy mà cứ mỗi năm đến kỳ Trung Thu tôi đều có mặt để mà nhìn các em trước đèn. Cũng có một cái năm nào đó tôi được chia ra để mà phát lồng đèn cho các em và cùng các em rước đèn đi trong một cái đêm trăng nào đó, thì tôi tưởng tượng là mình cũng đi lên tới cung trăng luôn. Thì lúc đó bản nhạc bài ca Dưới Trăng nó ra đời. Vâng. Thì như vậy đó.
Thay mặt thính giả của đài RFI, một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Phú đã nhận lời tham gia chương trình của đài tuần này.
Mình cũng chân thành cảm ơn đài RFI đã tạo một cái gạch nối văn nghệ giữa Paris và Melbourne, đã giúp truyền tải những cái sáng tác của Lê Phú đến với thính giả khắp nơi.
Thưa quý vị, cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Lê Phú đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Ngày mai Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 2010, chương trình RFI Việt ngữ gồm có: đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp theo xin mời quý vị đến với Lê Phước qua một điểm tuần sang. Sau đó là tạp chí thể thao, anh Vũ phụ trách. Cuối cùng là chuyên mục cuộc sống muôn màu. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ.